Thiên tài tướng sư, chương 749, can dự, góc truyện audio.com. Trên thế giới này, vĩnh viễn đều là người mạnh làm vua, chân lý này mấy ngàn năm qua không bị phá vỡ, cũng sẽ luôn luôn được duy trì. Nhất là ở trong thế giới giang hồ hoặc là người tu đạo, pháp luật thế tục căn bản là không thể áp dụng đến trên người bọn họ, nắm tay là tiêu chuẩn duy nhất cân nhắc chân lý. Diệp Thiên biết rõ mỏ vàng đó khẳng định có thứ gì tốt mà mỏ vàng cũng là thuộc sở hữu của hắn, nhưng Diệp Thiên cố nhiên không dám làm cản, khiến cho Đinh Hồng giận lây sang hắn. Đúng rồi, chú Trần, mỏ vàng đó cụ thể ở vị trí nào trong Siberia? Diệp Thiên trầm mặc một lúc lâu, mở miệng hỏi một câu, chính mình hiện tại đang ở Siberia, nếu có cơ hội cũng không phải không thể đi chung quanh chỗ đó nhìn xem. Ở phía bắc của khu vực Irkutsk, khoảng cách nước Cộng hòa Sara không xa, nhưng địa điểm tài nguyên khoáng sản tiềm ẩn ở vùng núi, khai thác tương đối khó khăn, cần một ít công cụ chuyên nghiệp. Trần Hỷ Toàn cũng không biết Diệp Thiên đã ở Siberia, lập tức nói vị trí đại khái của mỏ vàng cho Diệp Thiên, nơi đó hàng năm là đất đóng băng, tiến hành khai thác ngầm khó khăn phi thường lớn. Phía bắc khu vực Irkutsk, sao có thể ở nơi này? Diệp Thiên nghe vậy trong lòng cả kinh, buổi sáng hắn nhìn thấy ở trên bản đồ của Andrei Abramovich trại huấn luyện boxing ngầm, đúng ở vị trí Trần Hỷ Toàn nói, hai chỗ chênh lệch tuyệt đối không vượt qua 100 km. Làm sao vậy, Diệp Thiên, có vấn đề gì sao? Nếu có việc gì chú sẽ cúp máy trước. Thanh âm của Trần Hỷ Toàn đánh thức Diệp Thiên, nghĩ một chút, Diệp Thiên nói. Không có việc gì, chú Trần, mỏ vàng này chúng ta nhất định phải tự mình khai thác, còn về phía Vân gia bên kia trước hết kệ họ đi. Dựa theo suy nghĩ của Diệp Thiên, Đinh Hồng ăn thịt chắc sẽ chừa chút canh cho mình, chỉ cần mỏ vàng đó còn có thể còn lại vài thứ tốt cũng đáng đầu tư vài tỷ. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thiên cũng không vội vã quay về nhà Andrei Abramovich, một mình đối mặt với vợ của Andrei Abramovich, hắn luôn cảm giác có chút khó chịu. Cũng may vùng Go hoang vắng, linh khí cũng được cho là sung túc. Diệp Thiên tìm một chỗ không có người tĩnh tọa điều dưỡng, một ngày giây lát đã trôi qua. Bọn họ đã trở về rồi ư? Phóng xuất ra thần thức cảm ứng một chút, Diệp Thiên phát hiện, Mã Lạp Khải và Andrei Abramovich đều đã về trong nhà, nữ chủ nhân đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Diệp Thiên, cậu đi đâu vậy? Diệp Thiên đẩy ra cửa phòng Andrei Abramovich và Mã Lạp Khải đồng thời đón chào, nhưng Diệp Thiên phát hiện, biểu hiện trên mặt hai người bọn họ đều có chút kỳ lạ. Không có việc gì, tôi đi sang bên hồ xem bọn họ đánh cá. Diệp Thiên khoát tay, nói, sự tình hỏi thăm thế nào? Lão Mã, anh nói trước đi, ông chủ cậu động phải cái nhọt rồi, hiện tại toàn Moscow đã thi hành giới nghiêm. Nghe nói Tổng thống cũng rất giận nghe thấy Diệp Thiên hỏi, trên mặt Mã Lạp Khải lộ ra nụ cười khổ, ở thời đại mà thông tin hiện đại phát đạt như ngày nay. Đừng nói chuyện của quốc gia, trông dù là tin tức từ nơi ít người nhất trên thế giới, trong thời gian ngắn đều có thể truyền khắp toàn cầu. Mã Lạp Khải vốn là đi tìm hiểu tin tức của Đồng Đại Trắng, nhưng vừa đến cái thị trấn nhỏ kia, liền nghe được tin tức về phản động Moscow. Trong vòng một đêm tử vong 238 người, căn bản là chính phủ không thể sử dụng một câu. Phản động sống mái với nhau rồi chối từ giải thích mà được, hiện tại cả lòng người Moscow đều đang bàng. Góc truyện audio.com, Hoàng, tranh đấu giữa Đồng Thăng Hải và các bang phải cũng được bày trên bàn làm việc Tổng thống Nga, vị kia thực rõ ràng, khẳng định hai bên tranh chấp đại bản doanh. Hạ lệnh đồng thời vây bắt Hồng Môn và người trong phản động bản địa. Cái này cũng may mà hôm qua Diệp Thiên nhắc nhở Sơn sơ tán Hồng Môn đệ tử, nếu không trong hoàn cảnh toàn thành phố đề phòng, bọn họ rất khó có thể chạy thoát được. Mã Lạp Khải cũng chưa thể nghĩ đến, hôm qua Diệp Thiên gọi là đêm du ngoạn Moscow, lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa này, điều này làm cho hắn nhìn về phía Diệp Thiên, vẻ sợ hãi trong ánh mắt lại tăng thêm vài phần. Theo lời Mã Lạp Khải, Andrei Abramovich ngồi bên cũng nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, trước kia hắn là thầy trong quản lý bộ đội đặc chủng, đối với loại hành động ám sát đánh bất ngờ này hắn hết sức quen thuộc. Nhưng chuyện sức lực một người trong vòng một đêm giết cả mấy trăm người, Andrei Abramovich cũng không nghe nói qua, nếu không phải Mã Lạp Khải còn chưa nói xong, hắn đã mở miệng hỏi Diệp Thiên việc này có phải là hắn làm hay không. Diệp Thiên khoát tay cắt đứt lời nói của Mã Lạp Khải, nói. Lão Mã, tôi cho anh đi hỏi thăm tin tức Đồng Đại Trắng, không phải cho anh hỏi điều này. Diệp Thiên có thể tưởng tượng được hậu quả chuyện này, thế nhưng có quan hệ gì với hắn đây? Hôm qua kẻ giết người chính là Rudolf, phòng chừng ít nhất có hơn 30 cái camera đã ghi được khuôn mặt của hắn. Ông chủ, bên kia còn chưa thể tìm hiểu, e là còn phải đợi vài ngày. Mã Lạp Khải nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nói, nhưng tôi có được một nguồn tin tức không biết có quan hệ với Đồng Đại Trắng hay không? Tin tức gì, nói đi, nhìn thấy ánh mắt Mã Lạp Khải nhìn về phía mình, Diệp Thiên nhún vai, nói. dùng ánh mắt đó nhìn tôi để làm chi, chúng ta là bạn mà, không phải sao?
Đúng, đúng, chúng ta là bạn, bạn tốt. Mã Lạp Khải tăng thêm một chút ngữ khí của mình, trong lòng mới hơi thả lỏng một chút, cũng không phải nói tâm lý hắn không ổn, thật sự là những chuyện mà Diệp Thiên làm ra quá mức rợn người.
Hít vào một hơi thật sâu bình tĩnh lại, Mã Lạp Khải tiếp tục nói.
Từ Moscow truyền đến tin tức nói rằng Điện Kremlin gửi Pavlovsky đến Siberia, chỉ huy Viễn Đông, tôi nghĩ, bọn họ nhất định là có được tin tức gì.
Mã Lạp Khải đoán không sai, đối với Điện Kremlin mà nói, muốn tìm ra nguyên nhân chuyện phát sinh tranh đấu giữa Đồng Thăng Hải và bốn thế lực đó là rất dễ dàng. Tuy rằng ngày hôm qua ở trong màn ảnh rất nhiều camera đều xuất hiện hình ảnh Rudolf, nhưng vẫn đang có rất nhiều người cho rằng đây là trả thù tới từ Hồng Môn. Dù sao Rudolf hôm qua còn ở Las Vegas, hắn không thể xuất hiện ở Moscow, cũng không thể có khả năng làm ra chuyện như vậy, Diệp Thiên gây nên cũng chỉ có thể là ghê sợ hắn thôi.
Trải qua tiến một bước phân tích, giới tương quan cho rằng, Đồng Đại Tráng bị bắt cóc có lẽ chính là mồi lửa trong chuyện này, muốn biết rõ ràng đầu đuôi sự tình, nhất định phải bắt tay vào làm từ Đồng Đại Tráng.
Cho nên Điện Kremlin lúc này mới cắt cử người tham mưu phụ trách quân sự Viễn Đông hành động, đến điều tra chuyện này.
Điện Kremlin cũng hiểu được, ở một vài khu cảnh sát căn bản không có chút lực uy hiếp, chỉ có quân đội mới có thể chấn áp được phần tử phản động vô pháp vô thiên này. Vị nhân viên tình báo xuất thân từ chỗ Tổng thống kia lúc này đây cũng nóng lòng, tập hợp toàn bộ bộ đội đặc chủng tinh nhuệ nhất của Nga.
Mọi thế, góc chuyện audio.com, lục phản động chiếm cứ ở Siberia đều rõ ràng, lần này chính phủ cũng muốn chỉnh đốn trại huấn luyện Siberia một phen.
Đương nhiên, Điện Kremlin ra quyết định, ngoại nhân cũng không hiểu chính là do Pavlovsky đến, đoán được một chút sự thật như vậy.
Không thể để cho Đồng Đại Tráng rơi vào trong tay quân đội Nga, như vậy xử lý sẽ càng thêm phiền phức.
Nghe xong lời của Mã Lạp Khải, Diệp Thiên nhíu mày, mặc kệ ở nơi nào, đối kháng cùng quốc gia không thể nghi ngờ chính là ngu xuẩn nhất, như vậy cũng chỉ có thể can dự trước quân đội Nga cứu được Đồng Đại Tráng ra bằng mọi giá.
Lão bằng hữu, ông có được tin tức gì không?
Diệp Thiên chuyển hướng về phía Andrei Abramovich, có đôi khi hiệu suất làm việc bọn rắn độc hơn xa những người như Mã Lạp Khải.
Diệp Thiên, Flot là người tài trợ cho trại huấn luyện lớn nhất hiện tại, hắn thuyết phục người phụ trách trại huấn luyện đương nhiệm tham dự tới hành động đối với Hồng Môn lần này.
Andrei Abramovich lộ ra cười khổ trên mặt, nhưng hắn cũng phải đem chuyện chính mình hỏi tham gia được nói cho Diệp Thiên.
Chuyện tiên hiệp chuyện phun Đồng Đại Tráng bây giờ đang ở trong trại huấn luyện, nhưng tôi nghe được tin tức có thể sẽ xử lý hắn.
Trại huấn luyện boxing ngầm trước kia là nơi bộ đội đặc chủng Xô Viết tập huấn và đóng quân, quan hệ rắc rối phức tạp với quân đội Nga, tin tức Mã Lạp Khải có thể nghe được đương nhiên cũng không giấu giếm được bọn hắn.
Mà Đồng Đại Tráng hiện tại tác dụng đã không còn lớn, cùng với việc giữ hắn bị quân đội nắm được nhược điểm, chẳng thà để cho hắn thoát khỏi nhân gian, càng thêm an toàn, Flot đã ra ám chỉ này.
Có tôi ở đây, Đồng Đại Tráng không được chết.
Diệp Thiên xoa nhẹ ấn đường, quân đội Nga can dự, khiến hắn nhất định phải đối mặt trại huấn luyện boxing ngầm.
Lão Mã, anh chuẩn bị sẵn sàng, ở nơi này tiếp ứng tôi.
Nghĩ một lát, Diệp Thiên mở ra tấm bản đồ trên bàn, chỉ vào một tọa độ nói.
Chậm nhất 3 giờ, tôi sẽ đưa Đồng Đại Tráng tới đó, có vấn đề gì không?
Không thành vấn đề, Mã Lạp Khải liếc mắt một cái nhìn trên bản đồ, mở miệng nói.
Nhưng mà ông chủ, làm sao cậu đến được trại huấn luyện chứ?
Nơi đó cách đây hơn 300 cây em đó,
anh không cần lo, Diệp Thiên xem địa hình trên bản đồ rồi ghi tạc vào đầu óc, quay mặt nhìn về phía Andrei Abramovich nói.
Lão bằng hữu, cảm ơn trợ giúp của ông, lần sau có cơ hội chúng ta gặp lại.
Andrei Abramovich cắn chặt răng, nói,
Diệp Thiên, hay là, tôi đi với cậu qua đó, tôi rất quen thuộc đối với nơi đó.
Không, hiện tại ông phải làm, là ở cùng người vợ xinh đẹp của ông.
Diệp Thiên lắc lắc đầu, dùng sức vỗ bả vai Andrei Abramovich, xoay người đi vào trong bóng đêm bao phủ.
Ông chủ là một người thần kỳ, ông hẳn là nên tin tưởng cậu ấy.
Câu nói của Mã Lạp Khải vừa dứt, hắn đã phát hiện sớm không thấy bóng Diệp Thiên, thị trấn nhỏ yên tĩnh không thấy một bóng người.
Diệp Thiên để thân hình bao trùm trong thực khí hộ thể, lúc này đã cách thị trấn nhỏ vài chục cây em, vẫn là lần đầu tiên hắn sử dụng thực khí toàn lực mà chạy, thực khí khuấy động, gió mạnh đều bị chắn bên ngoài.
Đêm không trăng gió thét gào, là lúc giết người phóng hỏa.
Bầu trời đầy mây đen gió rít, tháng 3 ở Siberia, có lẽ lại sắp nghênh đón một trận gió tuyết mãnh liệt.
Cách chương.